Ở đời ai cũng muốn ham vui, muốn vui. Vui rồi đi đâu? Ôm nhau nhảy đầm rồi đi đâu? Không đi đến đâu hết. Cá tùm lum đi đến đâu? Không đi đến đâu hết. Các bạn thanh tịnh trong cái lúc thiền, các bạn thiền nhiên trong tâm thức, hướng thượng, hướng về đấng đại bi, thì chúng ta mới phát triển tâm từ bi của chúng ta. Lúc ta thức hòa đồng, chúng ta mở với nhân sanh, và mọi người sẽ có cơ hội cộng hưởng, chứ các bạn không có phải làm việc quan phí gì à. Thanh tịnh không quan phí gì à. Trong áo cái diễn tả chuyện vậy, cái đó là quan phí thì giờ tu không đồng nhất, nó mới diễn tả. Chuyện này, chuyện nọ là chuyện của cơ thể thôi, chuyện đời thôi. Đời phải có cái này, phải có cái kia, phải có cái nọ là chuyện đời không. Còn chuyện tâm thức là chuyện của đạo. Cái chuyện đó là vô sanh bất diệt. Tiến tới một cõi, chúng ta từ ánh sáng mà ra, chiếc ra. Chúng ta mới có đầu óc sáng suốt điều khiển được thể xác. Các bạn cho nó ăn, một cấm nó không được ăn. Thì cái sự sáng suốt chỉ huy thể xác. Không phải là thể xác chỉ huy sự sáng suốt. Cái xác người nào cũng như nhau. Cục thú cũng vậy đó thôi. Tham dục. Sanh trụ hoại diệt như nhau thôi. Còn cái phần hồn là quan trọng. Phòng hồn có đường đi lên, phải đi lên, từ trên xuống, thì chúng phải trở về cảnh đó mới là đúng. Phải đến, phải có đi. Đến mà không đi, là khổ. Cho nên là người ta có viết là những cuốn sách địa ngục du ký. Không đi, theo cảnh đời, tới lúc chết, các bạn nữa. Thế nên cái hơi thở cuối cùng nó yếu lắm. Thì nó là đã cũng thấp hơn mặt mặt người là khác. Thì lúc đó bị cái gì? Bị cái giới đó người ta lôi cuốn. Còn chúng ta phóng ra là ra đi lên trên bộ đầu. Và trước trắng chúng ta tỏa ánh sáng xuất phát ra. Thì không có bao giờ mà các bạn bị lâm vào cái cảnh địa ngục thiếu thốn. Ánh sáng là đầy đủ. Chúng ở bóng tối mới là thế thế thiếu sống, thiếu thốn. Ở ánh sáng không có thể thiếu thốn. Tu thức thanh tịnh ánh sáng của nội tâm phát khởi. Thì nó vui thật là vui là vậy. Mọi người có gia can, có thể chứng nghiệm rõ ràng những lời tôi nói. Về vợ đậm con đậm, làm cho lòng mình không yên. Tạo sự tâm tối mà thôi. Mình về nhà, con biết tu, vợ biết tu, chồng biết tu. Êm ả trong thanh định mọi người, nhắm mắt trong cái giấc thiền giác. Khai mở tâm trí, thì tự nhiên nhìn nhau rất vui và rất cảm ơn, dễ thông cảm lẫn nhau, tâm thanh tịnh. Trên xã hội này, càng ngày càng tiến, xe hơi, nhà lầu đủ chuyện hết, nhưng mà tâm không tiến, chỉ kể cũng như không, tỷ phú cũng mang nặng như thường, người nghèo mà biết tu. Tâm thức dễ dãi, đi tha thứ và thương yêu, người đó mới thật là người giàu. Người mà sợ chết, ham sống, người đó là người nghèo. Mấy người tham tiền là cái gì? Là người nghèo. Tôi không có nghèo, tôi đâu có tham tiền. Nhưng người tham tiền là người nghèo. Ta tu lần lần ta đầy đủ rồi, đâu có tham gì. Niệm Phật cho đến nỗi sâu chuỗi chuyển chạy trước được rõ ràng. Thì chúng ta đã có khi giới tình thương và đạo đức không nở hai ai hết. Nắm vững mà tiến, mất cái đó là chúng ta phiền lắm. Phải giữ cái phần đó để tiến. Cõi trên chúng ta không có cái đó. Nó cũng có ma quỷ hà hiếp chúng ta. Mà chúng ta niệm thế rồi tự nhiên người ta muốn tới đánh mình hay là hại mình, tự nhiên nó bừng sáng hết. Đối phương thông cảm, mà rời khỏi chúng ta thì không có hại chúng ta. Không cần bùa phép gì hết, chỉ tâm thức sáng lạng là đủ rồi. Trí chúng ta càng niệm Phật, trí càng ngày càng sáng. Đó là khí giới của nhà Phật. Trí sáng tuệ giác minh mẫn là khí giới của nhà Phật. Không có ma quỷ nào dám xâm chiếm.
Cho nên tất cả các bạn hiểu rồi về cái thực hành, rồi đây phải kiểm soát lại cái cách tu của mọi người. Thực hành đúng hay là không? Cố gắng làm cho đúng. Không làm thì thôi, làm cho đúng để tiến lên. Nhưng mà cái hành ở bên trong cái quyền của các bạn, thầm kín ở trong các bạn. Các bạn ăn năn hối cải và sửa nay trước mai trước các bạn sẽ tiến. Chắc chắn như vậy. Nhưng bây giờ có sẵn cái đường lối kêu các bạn niệm Phật. Thay vì các bạn nói léo léo sạch người này người kia người nọ cũng mất mấy tiếng đồng hồ mà các bạn niệm Phật để làm việc hữu ích cho các bạn chỉ giết tâm bệnh của các bạn. Các bạn nên làm hay là không? Cố gắng làm. Chính tôi là người đã làm. Mà tôi là một người của thời đại này không chịu tin, không chịu mê tín. Và tôi làm được từng phát giác là sau tiên. Cái sự quý báu của sau tiên là mọi gì đó. Nó đã kể cho tôi toàn thức về tâm đức. Mà tôi đem cho thiên liên những phần ở địa ngục mà biết những cái này nó cũng được thăng hoa, nó cũng được đi lên. Tôi đã thử hết mới đem lại cái công hiến cho các bạn. Thì người nào không cần tin thử thôi, 6 tháng trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục rồi thấy thế nào. Không cần thiền niệm đi, các bạn thấy thế nào, tâm thay đổi. Rõ rệt như ban ngày. Càng ngày càng thấy càng nhẹ càng mở trí. Rồi lúc đó các bạn nói ô, tôi bây giờ sao tôi quen toàn là những người hiền không? Hồi trước tôi quen những người ăn nhậu chơi bời. Bây giờ tại sao tôi quen những người hiền không? Thì các bạn thấy tần số điểm quan các bạn thay đổi rồi. Các bạn mới có những giờ được rồi. Rồi các bạn mới trì niệm nữa. Các bạn thấy tiên Phật có chuyện đâu khó khăn. Muốn gặp trước mắt các bạn. Trong tâm các bạn. Nó niệm là có rồi. Nó tưởng là đạt rồi. Có gì đâu mà phải lo. Họ phải hành trình bao nhiêu kiếp họ mới thấy ông Phật. Mà cái này mình bỏ vẻ, mình lo trì niệm rồi mình mở là mình thấy. Những chuyện hồi nào giờ mình mong ước đều có hết trọi mới thực hiện ngay trong tâm mình. Mới thấy cái chuyện kỳ diệu của luật tự A Di Đà. Tôi là người đi tìm cái này, cái con bày tôi đặt chú ông Tư hồi trước bày tôi cái chú này, chú kia, chú nợ, nhưng mà ông Tư giải thích là cái chú này là đặt chơi thôi, để trị tà thôi, chút đỉnh thôi, chứ bữa sau nó cũng quánh lại bạn thôi, thì bạn chỉ có niệm Pháp thì bạn mới cứu bạn. Thì tôi chọn một cái nó tôi đi thôi, chứ tôi không chọn cái kia, bùa của ông là biết bao nhiêu bùa, mà đâu bao giờ tôi chịu học, không nhất định tôi không học, bây giờ ông giải thích là không có cái giá trị, mà chính ông khuyên mình định học. Vì ông đi núi, đi rừng lèo, học đạo, ông phải học bùa. Vì hồi đó ông sẽ chết, ông mới học bùa. Rồi bây giờ ông tu được rồi, ông thấy cái bùa không có phải là quan trọng, mà cái pháp luân thường chuyển là cái quan trọng. Khi các bạn thiết một cái luồng điển là cả càn khôn vũ trụ, ứng yếu cho các bạn, cái bùa đó nó mạnh lắm. Và thấy cái bùa đó nó hay. Tại sao ông sử dụng cái bùa hòa với cả càn khôn vũ trụ, mà giữ một góc để đánh người ta, rồi người ta ốc lại, có ngày mình cũng bị đau khổ thân xác bất ổn. Cho nên những người xài bùa là rốt cuộc tới giờ phút lâm chung là khổ ghê lắm. Nhưng mà bây giờ họ đang xài bùa nói họ đâu có tin, không tin. Tại sao tôi là một người dám giải bùa, tôi hiểu nguồn gốc của nó. Mỗi từ bùa phép để đầy bàn của tôi ở Việt Nam tôi giải hết. Tôi chịu trách nhiệm, bùa nào hay cứ giết tôi đi. Tôi nhất định không có làm bùa bởi vì tôi biết. Tôi giải thích của ông Tư và tôi hành, tôi thấy rõ cái bùa của nguyên lý càng không vũ trụ là lớn nhất, không có bùa nào mà lớn bằng cái pháp luân thường chuyển. Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai thức và khai triển. Con người mới đi tới sự văn minh và học cái sự văn minh ở bên trên. Con người mất quân mình đâu có văn minh, còn dẫn con hờ mà đâu có văn minh. Nhưng tôi sống trong chế độ chứ. Ê, văn minh này mà tôi còn giận người này, tôi còn hờn người kia, tôi đâu có văn minh, giận hờn không thấy người văn minh. Văn minh là hòa và xây dựng mới là người văn minh. Đó, ở thiên hạ. cuộc siêu văn minh nó khác hơn. Siêu văn minh hạnh hy sinh cao và thương độ chúng sanh, đó là siêu văn minh tương lai phải có. Những người thiền càng ngày càng thiền nhiều vươn điển để độ đời, thấy họ không có làm việc nhiều, không có hao phí của cải cho thế gian nhiều, mà họ thiền nhiều, họ đóng góp cái luồng điển để độ đời. Họ không có nói ra một lời nhưng mà họ làm rất nhiều việc trong một lúc. Cho nên các nơi bây giờ bên Đài Loan, chính phủ cũng khuyến khích người ta thiền, ta còn lắp cái chỗ để cho mọi người thiền, vì thấy thiền có lợi, thiền đứng đắn, con người sửa tâm sửa tánh, thuốc men không có nhiều, hạnh hy sinh cao, dân không đòi hỏi nhiều thì kinh tế dồi dào chứ gì, mà dân tham lam đòi hỏi nhiều thì kinh tế sụp đổ. Nó đòi hỏi được thì nó giấu giếm được, càng giàu thì giàu thêm, chỉ làm hại dân mà thôi. Còn cái này nó điều hòa, nó vừa đủ thôi thì người ta xã hội rất tốt. Cho nên bây giờ họ khuyến khích thiền là để chi? Để con người dẹp những cái tâm tánh sân si buồn hẳn, mà chế ra cái chuyện tranh chấp vô lý bê trễ hiện trễ. Thì kỳ thật chúng ta tu cởi mở không có cái điều đó. Dứt khoát cái đó mới trị được cái tâm bệnh. Mọi người của chúng ta ngồi đây ai cũng có tâm bệnh hết. Nếu mà chúng ta trị được cái tâm bệnh là đại phước ở kiếp này. Cho nên các bạn tu vô vi, các bạn niệm Phật đây rồi các bạn trở về không. Hỏi chứ bây giờ cái gì tôi cũng quên. Bởi vì các bạn nguyện về không thì cái gì cũng quên. Quên là không còn chắc. Sau cái quên rồi các bạn đi tới cái thức, các bạn mới đổ. Thấy rõ sự đau khổ của người đó, các bạn mới thương nghĩ về người đó và chiếu cho người đó sớm thức tỉnh để họ trở về không như khác. Cho nên mọi người đều có bệnh chứ không phải còn bệnh. Hồi nãy giờ các bạn đang nằm trên giường bệnh, mổ xẻ các bạn, chích kim các bạn, trị định các bạn, mở những nẻo hấp lố bịch trong tâm của các bạn để khai thông cho chính bạn. Các bạn đang nằm trên giường bệnh của khối tâm linh sẽ diệt.
Người ta sinh ra để làm gì?
Con người ta sinh ra để học cái khổ, giải khổ, thức tâm thì đời đời sẽ sung sướng.
Loài người từ đâu đến?
Loài người đã hình thành từ cấu trúc siêu nhiên, thanh nhẹ đến trần trượt để học hỏi và dũng mãnh tiến hóa trở về với cõi thanh nhẹ.
Người tu đạo làm sao tránh khỏi sự điều khiển của kẻ khác mà không làm mất lòng họ?
Bên nào điều khiển chúng ta nhịn nhục, lễ độ, thì cái hạnh đức chúng ta tốt mới ảnh hưởng người điều khiển. Cũng chúng ta đi làm mà ông chủ, ông thấy mình hạnh đỉnh tốt, người hiền lành, ông thương, thì chính ông mới tìm hỏi cái anh làm gì mà anh sửa được tánh tốt như vậy. Cho nên có nhiều người, tôi cho nó đi làm việc, ở trong sòng bạc thế nữa, nhưng nó cạo trọc đầu, và nó ăn chay, nó lo tu. Rồi bạn bè xung quanh hỏi tại sao mày làm được như vậy, nó cách nghĩa, nó tu tu, phá lý sao, bây giờ tôi tự thích như vậy đó. Rồi những người xung quanh cũng bắt chước cạo đầu như nó, và cũng ăn chay như nó đâu có phải là người truyền pháp. Hành động nó tốt, ảnh hưởng được người kế tiếp. Rồi, sếp nó cũng thương nó, lúc nào cũng thương quý nó, vì nó làm việc hết mình, không gian tạo. Thì lúc nào nó thành thật, bên trên cũng là quý mến nó, và thương nó, giúp đỡ nó.
Vào năm 2000, con nghe nói là nhiều chuyện sẽ xảy ra, và sau này các đạo cũng bị tranh chấp. Như vậy chuyện này có xảy ra không? Con cảm ơn Thầy.
Có thể lắm, bởi vì hướng ngoại và không hướng thượng thì bắt buộc phải có sự tranh chấp, giết chóc lẫn nhau. Còn hướng thượng là chúng ta đâu còn tranh chấp nữa, có cơ sở rồi, có vị trí rồi, dành của họ để làm gì, cõi tạm dành làm chi. trực tâm trực lòng, khai sáng tâm thức mà tiến hóa, đó là thật sự bình an.
Thưa Thầy, xin Thầy giảng rõ, trở về với siêu nhiên, thì ta là trong cộng đồng của càn khôn vũ trụ, là ta đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ, nghĩa là gì?
Chúng ta hướng thượng, cõi bên kia cũng có nhiều cõi, cũng ấm ức muốn trở lại thế gian, mà chúng ta người tu, chúng ta còn đi giảng cả triệu người nghe bên kia, thiên liên nhiều người cần thiết lắm. Vì trong thực hành chúng ta mới có khả năng giảng được. Thiếu gì người bị cùi, bị bệnh hoạn nhiều lắm trong cõi âm. Mà chúng ta có cơ hội đi, chúng ta làm phước, giải thích cho họ, tự tu tự tiến, đi lên thay vì cứ ngồi đó trì trệ nhờ cúng bái hoài không phát triển. Tâm thức không bao giờ có cơ hội phát triển.
Có sự khác biệt giữa pháp thiền như thế nào?
Những pháp thiền so sánh thì thấy có sự khác biệt. Pháp lý vô vi khoa học về mỹ Phật Pháp là ứng dụng tất cả những gì từ tự nhiên và hồn nhiên của trời đất đã cho chúng ta hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên của trời đất mà tiến. Thì chúng ta đang hành pháp lý vô vi, chỉ biết pháp lý vô vi là một pháp cho tất cả mọi pháp. Mọi người đều sống như vậy và phải tiến đúng đường mới giải quyết được. Cũng như trước mặt ta, hiện tại có người đang quay hình ảnh, mà những người đó không có chuyên môn, làm sao đem được những hình ảnh tốt. Những người chuyên môn phục vụ và thương quý chúng ta, họ mới làm được cái điều lành cho chúng. Chúng ta tu cũng vậy. Chúng ta biết thương quý cảnh trăng trời tốt đẹp. Chúng ta tu để lập lại trật tự, bừng sáng nội tâm. Thì nhiên hậu chúng ta mới có những lời chân lý, truyền cảm để bố thí chân ngôn cho chúng sanh, mượn cái đó để giải quyết trong khi khổ tâm. Kêu bằng cứu khổ ban vui là pháp lý vô vi khoa quyền Phật Pháp.
Vợ chồng ở kiếp này là trả nghiệp cho kiếp này hay là tạo nghiệp thêm?
Vợ chồng là cái nghiệp duyên ấn định của Thượng Đế để cho có cơ hội sống để học hỏi lẫn nhau mà tiến hóa. Phải nhịn nhục mới hiểu được nhiệm vụ của chính mình đối với chồng thế nào. Chồng phải nhịn nhục mới hiểu được nhiệm vụ của mình đối với vợ thế nào. Thiếu nhịn nhục thì gia can không bao giờ tốt được.
Thưa Thầy, giảng thêm về chữ vô quái ngại.
Vô quái ngại là việc làm trong trật tự của chúng ta. Như tôi bây giờ tôi tổ chức thiền tra, tôi phải dấn thân để giúp đỡ việc này, thì tôi cứ chăm chú việc này tôi làm thôi. Vô quái ngại, không có cái gì mà cản trở tôi được hết. Việc làm của tôi nhất định như vậy là tôi làm như vậy. Làm cho xong cái gì tôi hứa. Là con người mới trọn nghĩa, trọn tính được. Mới dấn thần vô quái ngại ở chỗ đó. Hứa là làm, không bỏ. Mới xây dựng được cái đại dũng của chính mình ở tương lai.
Tại sao mỗi phần hồn đều có gốc khác nhau ở bên trên dù là chiếc hồn từ Thượng Đế?
Hồn là một tia sáng, một điểm liên quan, mỗi trình độ khác nhau. Mỗi tầng đều khác nhau, nhưng mà nó cũng tỏa sáng theo khả năng của chính nó mà tiến qua.
Trở về gốc gác bên trên, rồi sự tiến hóa sẽ đi về đâu nữa?
Trở về gốc gác bên trên thì sẽ được có cơ hội hội tụ. Cho nên sức mạnh của Thượng Đế càng ngày càng lớn mạnh chứ không có yếu. Càng ngày chúng ta càng tu càng có cơ hội hội tụ tốt. Đó là cơ đồ tâm linh tiến hóa của Thượng Đế.
Đậm đà là sao? đậm đà là bạn đã khổ, tôi cũng đã khổ. Chúng ta hiểu nhau trong sự khổ mới là đậm đà dễ thương. Gương lành chiếu Phật tỏ tường, nhắc người dâm loạn theo gương Phật trần. Từ bi chiếu qua sang thật, gương lành khổ đạo mở lòng muốn khuyến. Khuyên người phản bổn quần nguyên, trở về trung giới nói liền thấp cao. Vạn linh muôn sắc muôn màu, hào quang là cánh đứng đầu vạn linh. Thương người như thể thương mình, anh minh rực rỡ môi tình quảng khai. Bên trong sẵn có pháp đài, bên ngoài sẵn có đêm ngày dạy ta. Nghịch thân minh cảm mới là người ngoan tự giải phân qua thế tịch. Xét xem chân lý nơi mình, quy nguyện chân giác có hình hợp duyên. Duyên lành phát triển tiền miên, điển thanh hòa chịu dẹp tiền một bên. Yêu thương quý trọng tảng nền, thăng hoa tư tưởng tự quên cực hình. Kiên tơ sáng tạo pháp định, nhiều người tự giác chuyển khuân thiên đàng. Tu tâm chân lý mơ an, tu ngoài chân lý quang mang suốt đời. Ngoài chân lý là người hay nói thời cuộc, mà trong tâm chân lý thì an tỏa không có thời cuộc gì hết, cái gì cũng được thăng hoa hết. Nhưng mà đưa cho một người khác không có điểm lập, không có cảm động cái tâm các bạn. Mà khi tôi đọc, không biết tiếng Việt Nam nghe nó cũng rung 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 này. Nó có cái chữ Việt đó đó. Cho nên quá trình các bạn thấy khi tôi vô trong ông hồ con em mà tôi trước pháp rồi. Ở ngoài người ta ngồi chỉ nhắm mắt riêu 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 đi lên không biết tại sao. Nhưng mà các bạn tu, tôi cho các bạn biết rằng thanh điển hào quang của tôi làm việc rất nhiều cho các bạn. Cho nên các bạn mới được vậy. Chứ các bạn đi kiếm một ca sĩ thiệt hay nó cũng riêu cho các bạn được đâu. Cho nên chúng ta hồi nào giờ cũng nói tu đời và đạo. Với tại sao nói đời và đạo, tu là tu đạo thôi là nói đời và đạo. Bởi vì cái tần số tuổi tác của các bạn, tôi đã nói 10 tuổi tu nó khác, 20 tuổi tu nó khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi khác, 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi khác hết. Mà cái mức tiến hóa nó khác. Do cái đời vầy xéo nó đã tiến hóa một phần cái đạo, cũng như là châm thêm nhiên liệu cho nó đốt đèn ở đây nó chưa lên. Cho nên đừng vội, tôi thất vọng. Không thất vọng. Tôi sợ tôi lừa biến không? Thấy không? Tôi sợ tôi phản lại trời đất. Không biết cha mẹ. Không biết trời cha đất mẹ. Không biết tình thương vĩ đại cao cả. Tôi quên trở về nguồn cội, trở về nguyên hết. Mà tôi biết cái gì cũng ở trong nguyên căn thì mà các bạn nằm ngay trong chân lý rồi. Mình thấy trái hỏi mình hiểu nguyên căn nó. Mình thấy cộng cỏ hiểu nguyên căn nó. Thì các bạn đang đi trên thiên đàng. Các bạn đâu đi dưới địa ngục nữa. Đi trong lòng tình thương hoa hoa xanh xanh. Bạn đâu có đi ngoài chân lý mà quan mang suốt đời. Mà có nhẹ nó hiểu, có tu mới hiểu. Còn không chịu tu cho nó nhẹ nhàng không. Bởi cái dục vọng trượt ô trong cái cơ thể con người, nó xúc đẩy dữ lắm. Nó hoàn thành bị chủ nhân ông mê muội giao phó cho nó bành trướng. Làm cái hạ trí bành trướng là thành là khó hiểu. Cho nên trong cái cơ hội này, mọi người, cái cơ hội để trả nghiệp. Các bạn trả nghiệp nhiều chừng nào, các bạn nhẹ chừng nấy. Buông xuôi được tiền nào, các bạn lại tiến qua nhiều chừng nấy. Nguyện theo Phật, Phật vô sản, thì chúng ta cũng đi trong đường lối nó đúng hơn. Và nó nhẹ nhàng cái phần hồn. Chứ đừng nói Phật cầu nguyện Phật, Phật cho con chút tiền riêng rồi cứ theo ba cái đống vàng đó rồi Phật tới rước chút hàng để con bán nữa chứ. Cái đó nó nguy hại. Chúng ta biết đó là phương tiện thôi. Thân hình và của cải là cái phương tiện cho chúng ta ở thế gian làm việc để cải tạo phần hồn. Chứ không phải cái trường cửu đâu. Đừng lo nó nhiều quá mà phục. Nó không có rồi nó sẽ có. Lúc ta đi học ra trường là có cái gì? Bây giờ nó có, rồi nó có thể không, rồi một ngày kia nó có. Bởi vì chúng ta tu là chúng ta có trước khi có. Các bạn tu, các bạn tìm hạnh phúc. Các bạn tìm thanh điển là nhiên liệu quý giá nhất của càn khôn vũ trụ. Bạc tỷ mua được không được một giọt, mà các bạn đang khai thác cái được đó. Bởi vì các bạn nghèo ở chỗ nào mà lo. Thấy không? Thôi nghĩ.
Cô liệu có giải quá được cái nạn kiếp.
Cái đó là cái chuyên năng tư này để chỉ tâm định. Khi mà anh làm cái pháp này, tại sao anh hít cái chỉ, anh hít cái thân nhẹ mà không chỉ anh ôm cái hình của ông Phật, anh ngủ hay là anh thờ? Là anh hít cái thân nhẹ là từ bỏ cái nặng. Cái nặng là gì? Cái nghiệp tâm. Anh đem cái lớn của cả càn khôn vũ trụ, anh xây dựng từ cái nhỏ này nó thành cái lớn. Anh thấy cái chùa trong anh, chúng sanh trong anh, tình thương trong anh, tiền bạc trong anh, tất cả trời Phật trong anh hết. Dạ. Đâu có bận tâm nữa.
Tôi như vậy thì có nạn kiếp trong
mà đi giải.
2 năm nữa thì nó giải được.
Tự giải 3 năm rồi anh thấy rõ rồi, thấy cái tánh mình rồi. Cái tánh trì trệ của mình rồi. Dạ. Thì tự nhiên ở trong này nó hàng phục. Đối với hồi nào giờ mình chỉ lo cho mình. Và lo cho bên ngoài và không lo bên trong. Ngày hôm nay mình thức giấc. Thế là tôi đi xa quá, tôi phải về tôi lo. Tôi cắt cỏ, tôi làm công chuyện nó trật tự trong này. Thì tôi cái nạn là gì? Bỏ nó vô giới nó thành nạn. Gặp tôi đâu còn nạn nữa. Dạ. Anh nói không?
À. Cái vấn đề kế là cái vấn đề hồn, nhiên và ma. Thưa thầy, hồi trước đó thì thầy đã thấy, bây giờ thì nó ra khỏi.
Nó ra khỏi, không có nữa.
Dạ, ừ. Dạ, thưa là nó còn có theo hay là không? Hay
không,
là vẫn.
Anh không cần nghe vấn đề đó nữa. Đôi khi nó không phải là một cái theo, nhưng mà cái chuyện đó nó luôn. À, thì bây giờ mình đi tới đường vô, nó đâu có theo nữa. Nó theo là nó theo cái lúc anh đi ra ngoài, anh hướng ngoại nhiều rồi anh sẽ yếu, rồi lúc đó nó chật. Bây giờ đi vô càng ngày càng mạnh rồi. Đó, nó dồn cái thằng đó, nó bỏ nhà, người ta chiếm nhà nó là xong. Nó cứ dồn vậy thôi, con ma là vậy đó. Tại vì anh biết tôi anh đi ra vô, nó đâu chiếm nhà anh được. Anh nói không, nó là trở góp đi, cho khác. Đó là cái vấn đề. Đó, mà con người biết họ, con ma không dám làm. Chủ nhà mà biết ra cái nhà thì không có thằng trộm nhân tới. Tôi hy sinh, tôi làm cái gì tôi có và tôi ốp thưa, tôi dâng cho người ta. Nhưng mà nhiều người nó chưa có hiểu, nhiều người nó nói ô, nói vậy cho nó không có, nói vậy cho mình là ông Thích Ca cũng vậy. Ông đã làm thành công, ông người cũng thú vậy, ông thành đạo chứ đâu phải nhờ cái ông thầy mà nói hay đâu. Ông ra rừng nhờ ông thú vậy. Bây giờ anh bây giờ anh ở trong cái hoàn cảnh đó, hoàn cảnh ác liệt đó, nó là ân sư theo bên anh. Anh phải giải quyết làm sao? Cho nên anh phải hạ mình, anh phải đi lạc. Rốt cuộc anh thấy khả năng anh vô cùng, đâu có bị giới hạn đâu. Anh thấy không? Còn vui quá mà. Mình sống với trời đất, rồi ngồi đây mình sống với một số người tự thức, tự tu, quý quá rồi. Mình không có để lệ thuộc của ông sư nữa, mình là bạn của người truyền pháp. Bạn đã lâu thôi mình cứ chỉ trích tự thân thắng, không cần phải nó giấu giếm. Cho nên nhiều người nó còn tâm đời, đập tài, nó không biết. Nhiều người nó tới tôi rồi, nhiều khi mình đi luyện với nhau về tâm linh cũng như cái cây sắc ngã, thì mình muốn xây cho nó ngay lên. Nó là tự ái, nó ghét. Nó bỏ nó đi thì nó vun bồi tự ái, thì tôi nó chôn sống nó. Cho tới với tôi là người bị dập tự ái. Rồi tôi đưa cái kỹ thuật cho nó dập tự ái, nhưng mà nó không sử dụng thì nó phải bị thôi. Cho nên chúng tôi không còn già với chúng tôi nữa. Không còn vui vẻ với chúng tôi nữa. Chúng tôi trở về với cái không là cái địa vị đời đời. Cái địa vị tạm bỡ tôi không sử dụng.
Kính thưa thầy, nhiều lúc chúng con bị như là kẹt trong bóng tối, như là bị chặn giữa hai bức tường và đẩy chúng con đưa tâm cái hành động mà ngoài ý muốn chúng con.
Cho nên chúng ta đã mượn cái phương pháp để giải nó, là cái phương pháp thiền.
cho nên phải mượn cái pháp. Còn những người không có pháp thì luôn luôn bị kẹt. Nên nhiều người đọc kinh thánh tới bây giờ cũng mượn cái pháp để hành. Rất nhiều người ở trong chỗ nhà tu cũng đang và đã và đang thực hành pháp này. Họ thấy rằng rất mau có kết quả. Vì họ đã nguyện hy sinh trọn đời vì Chúa, vì chúng sanh. Cho nên họ mượn cái pháp này để lập lại trật tự của hai luồng điển thanh và trượt trong thể xác của họ. Cho nên người ở thế gian thì bị cái dục tính nữa, ba giới là họ chỉ hai giới là được. Cho nên người đời mà cương quyết tu nhanh hơn người trong đạo. Vì cái một ý chí cương quyết và thấy rõ một con đường về mà thôi, không có hai, thì nhất định phải đạt.
Thầy, trong kinh Phật là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp để đưa chúng thân đến thân tự. Câu kinh này chẳng nhiều thêm.
Cái pháp mà nói ra đó, cô Phật nói là cái lý mà thôi, cái giáo lý mà thôi. Nhưng mà cái thực hành thì nó cũng đi với trong cái pháp đó. Cái được thực hành của cái pháp môn ở đằng này á, là làm cho cái bộ đầu của mình được ổn định và sự chấn động nó phải càng ngày càng gia tăng quy nguyên sự sáng suốt. Để mình đón nhận cái giáo lý siêu âm đó, thì chúng ta mới theo cái con đường sáng suốt ra đi. Còn nếu cứ học cái lý đó mà nói ra thì trong này không thực hành á, để làm sao chứa được sự sáng suốt của mình đó. Cho nên cái pháp này thực hành rồi, rồi đọc kinh Phật rất rõ ràng. Thế là cũng ở trong này, lập lại trật tự. Cho nên ngài Phật cũng là để cái thể xác con người thực hành, đem cái thể xác con người ra thực hành. Rồi ngài mới đạt được cái sự siêu diệu, và mới cống hiến cái giáo lý dịch cuốn phong. Và chúng ta đọc đó, cho đó là hay, rất hay, rất đúng, nhưng mà chúng ta không có thể thu thập được vì chúng ta còn ít. Cho nên cái pháp công phu ở đằng này để lập lại trật tự rồi thấy giáo lý của Phật nó giá trị vô cùng. Lúc đó không phải chúng ta phải học thuộc những loại kinh đó, nhưng mà chúng ta ý thức cái loại kinh đó từ trăm người mà phát ra, từ trong cái nội thức của con người mà khai triển tới một cái giáo lý vững vàng và một luồng hào quang vô tận. Và chính người phải thực hành mới đạt được. Cho nên Đức Phật đã thực hành mới đạt được giáo lý. Thì chúng ta đây phải thực hành để hòa hợp, chúng ta cộng với giáo lý của ngài là chúng ta phải tiến mau hơn, không có chậm hơn người xưa của ngài nữa. Chúng ta phải tiến mau hơn. Khi mà lặp lại trật tự rồi, chúng ta xem kinh mới thấy rằng chúng ta có dũng tiến và bước hẳn vào trong con đường đạo. Rõ ràng hơn. Cho nên cái pháp này nó sẽ dẫn tiến quý vị bất cứ tôn giáo nào. Và sẽ trở về với căn bản tôn giáo của mình đã tôn thờ. Chứ không có bỏ. Không ngoài cái lề lối phát triển của nội tâm của con người. Nhưng mà lặp lại trật tự rồi để ý thức sâu đậm hơn, xa xôi hơn. Đó. Cho nên những cái lời mà nói kêu tôi giải thêm đó là tạo thêm cái giáo lý mà thôi. Cho một cái phương pháp của chúng tôi là để cho mọi người thanh lọc và đón giáo lý đó. Và tự khai triển giáo lý đó mới biết sử dụng sự sáng suốt của bài trên đã bàn bố. Bởi vì căn bản khi mà muốn biết được Quan Thế Âm Bồ Tát, khi muốn biết được Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca, mình phải biết đầu đề là Nam Mô Di Đà Phật. Nam là sao, Mô là sao, A là sao, Di là sao, Đà là sao, Phật là sao. Muốn xem cuốn sách đầu đề của cuốn sách không biết, xem vô trong. Không phải tu trong ỷ lại. Chưa Ngài Thích Ca để làm, nhưng mà thực hiện buông Ngài đã. Mới ngộ Ngài. Cái đó là chân thật. Còn chưa Quan Thế Âm xuống độ mình, chưa Đức Phật Thích Ca xuống độ mình, nhưng mà muốn gần Ngài. cái đó không cần thiết đối với nhân viên. Rồi chúng ta phải làm điều cần thiết và đã nể ngại để chứng minh. Và thực chất của chúng ta là hồn đang quản lý thể xác, không phải thể xác quản lý hồn. Đâu có lưng trước những cầu quan âm, đâu có chân trước những cái đó. Chúng ta dùng cái và nó còn sống động trong nội tâm chúng ta là hào quang siêu diệu sáng suốt. Cái hào quang mà siêu diệu sáng suốt thì từ cái đó có rồi thì trăm kinh ngàn cuốn cũng thể biết ra được, luận cách nào cũng được.
Vô thượng sư không có sư nào bằng là sao lại bỏ?
Dạ, tại vì
là ở xa quá hả?
Không phải, dạ, tại vì chúng con ăn tập, tại vì chúng con ăn tập thì là trước đây hai tháng thì con có nghe nói là thầy tướng và con có nghĩ tới thầy.
Khai ngộ tức khắc rồi sao con tu được bao lâu mà không có khai ngộ?
Nhưng mà chắc con không có đủ ý chí, con nhận thấy là con không có đủ.
Vô thượng sư đã viết sách là khai ngộ tức khắc mà cô không khai ngộ là sao?
Chứ lúc đó cái chuyện của con tới đây không phải là nói về quá khứ của con. Tới đây là con muốn xin thầy một lời là khuyên cho của anh bà của con. Là ăn quà chắc thầy có nhớ thầy. Quà hồi trước có biết thầy ạ. Cái đây 13 người đúng không? Và hồi đó lúc đầu anh có tu rất là vinh chiến. Sau đó con không biết, chắc là hồi đó còn trẻ quá, con không có thích cái đường tu, chưa có thấy cái gì hết á. Rồi sau khi, chắc có thể là con kéo bánh xuống. Rồi cái bây giờ con phải trả nạn nên là. Rồi sau này thì anh làm, anh có tiền rất là nhiều, nhưng mà biết bao nhiêu việc nạn tới. Tại vì sau đó anh có đi truyền tâm ấn với lại sư cô. Và nhưng mà không có respect, không có respect cái phải xét của sư cô. Thành tưởng ra là tụi con về sau đó là
đó là cái tâm của mình. Khi mình nguyện đi tới chỗ nào mình phải dứt khoát và học cho được. Chứ đừng nói tới đó rồi tôi bỏ. Tới đó là gây một cái tập quán xấu cho chính mình. Không nhất, không có dứt khoát. Tôi ở đây không có dứt khoát là chỉ có xa đọa thôi. Tôi bên kia phải dứt khoát mới đi tới được. Cái nào cái pháp có người ta hay, có hay mới có đông người ta theo. Tại sao mình không có dứt khoát mà đi tu tiến? Chuyện lợi cho chính mình không làm, làm chuyện hại thì nó lận đận lao đao, gia đình không có yên đâu. Chứ không phải người ta phạt đâu, tại mình mà thôi.
Nhưng mà không tiến cái chí.
Phải dứt khoát. Phải dứt khoát. Nghe văn là nghe những lời thanh nhẹ là người ta đã thoát rồi. Người ta nói lại cho mình nghe, mình muốn thoát thì mình phải làm y như vậy để mình thoát. Cái đó là sự dày công của mỗi hành giả, chứ không phải người truyền pháp. Có khả năng gì đâu. Người hành giả làm được, người truyền pháp làm được là hành giả phải làm được.
Dạ, xin thầy cho con một vài lời khuyên để trong cuộc sống, tại vì anh này vì sao anh có bị cái tật.
Thì giờ sao con có làm một cái hãng informatic, nhưng mà càng làm thì công việc càng nhiều. Thế phải có rất nhiều bạn bè lui tới, và thường thường những bạn bè đó thường thường bạn bè cũng không có tốt lắm, chỉ trừ cái anh Sang.
Ngoài ăn nhậu là đi là hết rồi.
Thì lúc đó đó, con đã uống whisky, mỗi ngày cứ uống chai.
Uống rượu là gọi là lập cái dao,
hút thuốc,
cắt cái gan.
Hôm qua con hỏi thầy.
Mình người tu là phải dứt khoát cái đó. Thành ra tu phải khôn, không có lấy dao cắt gan mình.
Thành ra nó con xin cho thầy giúp cho con một ý kiến, con muốn bán về cái chuyện đó để giao lắm những cái bạn bè xấu. Và
ăn thua ý chí của mình vẫn uống rượu mà mình vẫn tu đàng hoàng, mình nói chân lý, nói sự thật cho người ta nghe, cũng ảnh hưởng được người ta, chứ không phải là đợi làm sư phụ mới nói. Bây giờ tới với mình mà mình đàng hoàng là mình là ảnh hưởng người ta được rồi. Thế đó phải cương quyết. Chứ sau này mà A Rập vô rượu chè, rồi tới tuổi lớn rồi cái tay run chân run, tới hồi đó mới hối tiếc không kịp đâu. Sai một ly nó đi một dặm.
Nè, tới chân giờ bắt đầu run rồi.
Tay chân run rồi.
Không phải nói sự thật.
Phá cái gan là phần hồn đâu có yên. Uống rượu là phá cái gan. Cái gan của phần hồn.
7-8 năm trời.
Sự đâu có yên. Thì ta biết vậy, ta dứt khoát cứu mình.
Dạ. Mấy mấy chỗ đó không hề uống một chậu rượu.
Phải thực hành tự có dứt khoát mới cứu mình, chứ không có ai cứu mình được hết. Ông Phật thiệt xuống thế gian này, ông cứu mình không được. Mình dứt khoát như ông, mình mới tự cứu được.
Xin Thầy giúp cho con một ý kiến là, nếu mà con dẹp cái tiệm nó đi, thì con nghĩ
vẫn
chắc
buôn
chắn.
Bán, nhưng mà tu phải dứt khoát.
Dạ, phải dứt khoát rồi.
Buôn bán nó quen đồng ra đồng vô rồi, mà bây giờ ngồi ở nhà nó buồn lắm. Vẫn buôn bán mình khai triển được, giúp được nhân công, mình đối đãi người ta tốt. Là mình thực hiện tình trời độ tha tại thế, đâu có lo gì.
Nhưng mà
cái chuyện hại thể xác là phải dứt khoát. Như uống rượu, dâm dục là hại thể xác, uống rượu là hại thể xác, dứt khoát. Hai cái điều đó quan trọng. Chứ thôi khi không thấy, tôi làm ông này ông nọ mà bây giờ bị cái bệnh run tay run chân, không ai cứu được. Kể cả tổng thống cũng không cứu được. Anh hướng thượng thì nó trụ vô cái bá hội này, thần kinh nó mới ổn định. Chỗ này là chỗ thần kinh ổn định này. Cái phương pháp của vô vi là trị đem trở về trung ương thì tất cả sẽ ổn định. Nhiều người nào mà ngược lại chê vô vi, thấy rốt cuộc bị căng xe chết hay là bị rung tay rung chân nhiều lắm thì không đi được.
Thật ra con đeo thanh hải chỉ vì cái tính tò mò.
Cái đạo là chuyện suốt cả cuộc đời của mình, đâu có tò mò được. Phải dứt khoát đường nào một đường, không có tò mò được. Thanh hải hay mới có người ta theo, không hay cái đông người ta theo đông vậy. Mỗi người nó có cái hay của họ, mà mình không vừa cái từng số, mình chê bai họ là mình được. Thấy cái từng số mình chưa đạt được,